Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019, sau phần tin tôn giáo là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Khánh Nhật Truyền giáo 2019. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh thăm giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã đến viếng thăm mục vụ giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Chuyến viếng thăm của Đức Tổng Zaleski trùng vào dịp Đại hội Truyền giáo lần thứ ba của giáo phận vừa kết thúc. Sáng ngày 19 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, với sự tham dự của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Kỳ, Giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, các linh mục trong giáo phận và đông đảo bà con giáo dân. Đức Cha Giuse thay mặt toàn thể cộng đoàn giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng nói lời chào mừng chính thức tới Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski nhân chuyến viếng thăm mục vụ đầy ý nghĩa của ngài đến giáo phận truyền giáo này trong dịp Thánh Nhật truyền giáo. Đức Cha Giuse cũng nhờ Đức Tổng chuyển tâm tình yêu mến và cả lời mời trọng thị của giáo phận nhỏ bé Lạng Sơn Cao Bằng tới Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh đến sứ vụ loan báo tin mừng là chính lệnh truyền của Chúa Giêsu, cũng là sứ vụ chính yếu của giáo hội. Đức Tổng Giám mục nói, mỗi thành phần trong giáo hội đều được mời gọi loan báo tin mừng cho muôn dân. Do đó, Ngài kêu mời mọi người ý thức hơn và sâu xa hơn về sứ mạng cao quý nhưng đầy thách đố này giữa dòng đời hôm nay. Cuối thánh lễ, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Kỳ một lần nữa nói lên tâm tình tri ân và yêu mến của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đối với Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski và trao tặng cho Ngài món quà của giáo phận. Ngài cũng giới thiệu với Đức Tổng về sự hiện diện tham dự thánh lễ của đoàn các nữ tu và tín hữu từ giáo hội Trung Quốc. Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski bày tỏ sự cảm kích trước cung cách đón tiếp đầy trọng thị mà Đức Cha Giuse và giáo phận dành cho Ngài, cũng như về một thánh lễ trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm trong nhà thờ chính tòa của giáo phận. Ngài cũng một lần nữa nhắc đến sứ mạng loan báo tin mừng mà mỗi người đã lãnh nhận và đang thực thi trong đời sống sứ vụ của mình mỗi ngày. Ngài cầu chúc giáo phận thăng tiến và hiệp nhất trong ân sủng của Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Tổng Giám mục và Đức Cha Giuse. Trong chuyến viếng thăm mục vụ này tại giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski cũng đã dâng thánh lễ tại giáo xứ Bản Lìn Thanh Sơn và thăm mái ấm tình thương Thất Khê, giáo điểm Bản Quấn, giáo xứ Nà Cáp, tiền chủng viện và một số dòng tu trong giáo phận. Tin Slovak, Quốc hội Slovak thông qua luật mới tài trợ các giáo hội. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak, Đức Tổng Giám mục Stanislav Zolensky của giáo phận thủ đô Bratislava, chào mừng luật mới về việc chính phủ trả lương cho giáo sĩ và chức sắc của các tôn giáo. Luật mới đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 10 vừa qua, với 141 phiếu thuận trong tổng số 150 đại biểu Quốc hội, và chỉ còn đợi chữ ký của bà Tổng thống Zuzana Chaputova để bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Cộng hòa Slovak cũng như Cộng hòa Tiệp vẫn còn duy trì luật do nhà nước Cộng hòa Tiệp khác trước kia ban hành năm 1949 về việc trả lương cho giáo sĩ các tôn giáo. Việc trả lương này không phải do ý hướng tốt của nhà nước thời đó, nhưng là một biện pháp để kiểm soát và chống lại những giáo sĩ đối lập. Sau khi chế độ Cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ hồi cuối năm 1989, chính phủ hai nước Slovak và Tiệp Khắc vẫn duy trì luật trả lương cho các giáo sĩ, mặc dù có những người đòi bãi bỏ theo chủ trương tách biệt giáo hội và nhà nước, nhưng cho đến nay luật này vẫn được duy trì. Tuyên bố hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zelensky nhận định rằng luật mới thay thế một quy luật đã được khai sinh dưới chế độ cộng sản nhằm kiểm soát các giáo hội. Luật mới dành cho các giáo hội sự tự do nhiều hơn trong việc sử dụng các ngân khoản nhà nước tài trợ, và nhà nước không còn tùy thuộc số giáo sĩ như trước đây, nhưng tùy theo số tín hữu. Tin Roma, Hội Hiệp sĩ Manta cộng tác với các nữ tù Nigeria chống buôn người. Hội Hiệp sĩ Manta đang tích cực cộng tác với các nữ tu tại Nigeria bên Kỳ Châu để chống nạn buôn người. Hoạt động này đã được trình bày tại Roma hôm 18 tháng 10 vừa qua, nhân ngày Âu Châu chống nạn buôn người. Trong số các dòng tu hoạt động trong lĩnh vực này, có các nữ tu dòng Thánh Louis tại Nigeria, quốc gia bị coi như một cái lò của các tổ chức tội phạm phối hợp các hoạt động buôn người. Tại Lagos, thành phố lớn nhất của Nigeria, các nữ tu dòng Thánh Louis đảm trách trung tâm Thánh Josephine Bakita, đón nhận khoảng 30 phụ nữ mới thoát khỏi năn vuốt của những tay buôn người, cụ thể là họ được giải thoát khỏi tệ nạn cưỡng bắt mãi dâm. Trong nỗ lực này, các nữ tu được Hội Hiệp sĩ Manta tài trợ. Hội này cũng đang hiện diện tích cực tại Nigeria, thăng tiến những chính sách nâng đỡ và phục hồi cho các nạn nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần tố giác nạn buôn người, đưa các nạn nhân vào vòng mãi dâm, cưỡng bắt lao động hoặc buôn bán cơ phận người. Trên thế giới có hàng trăm triệu nạn nhân tai ương này, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Ngài tích cực khích lệ hoạt động của nhiều tổ chức giáo hội chiến đấu chống tệ nạn này, đặc biệt là liên mạc tại Lithakum của các dòng nữ được thành lập cách đây 10 năm và có 80 chi hội tại các nước. Hội Hiệp sĩ Manta có từ thế kỷ 12 và hiện nay chủ yếu là một tổ chức bác ái có quy chế như một thực thể quốc tế, duy trì quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 108 quốc gia và hoạt động tại hơn 120 nước. Hiện thời có khoảng 13.000 hiệp sĩ nam nữ, cộng tác chặt chẽ với giáo hội công giáo. Hội có 42.000 nhân viên, trong đó có rất nhiều bác sĩ và y tá, cùng với 80.000 chuyên gia thiện nguyện. Tin Liban, Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông, bênh vực Syria. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông bày tỏ đau buồn và kinh hoàng vì những vụ đụng độ mới đây tại Iraq và cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền đông bắc của Syria đe dọa nghiêm trọng cho sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Beirut của Liban, Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cũng mời gọi các tín hữu Kitô cầu nguyện để mọi hình thức bạo lực được chấm dứt và phẩm giá của mọi người được bảo đảm, cùng với quyền tự quyết của các dân tộc, phù hợp với đặc tính Ả Rập và các giá trị tình thương, công lý, các quyền con người, và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông được thành lập cách đây 45 năm vào năm 1974 tại Nicosia thuộc đảo Cipro và hiện có trụ sở tại thủ đô Liban, với mục đích cổ võ sự đồng thuận giữa các cộng đồng Kitô Trung Đông về những vấn đề chung, tạo điều kiện cho sự vượt thắng những xung đột về tôn giáo. Bà Suraja Bekalani, tín hữu công giáo Maronit, giáo sư thần học tại Đại học Thánh Giuse ở Beirut, đã được bầu làm Tổng Thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông hồi tháng Giêng năm ngoái, năm 2018. Tin Praha Tiệp Khắc, Tòa Bảo Hiến Tiệp Khắc bác bỏ luật đánh thuế tài sản trả lại cho giáo hội. Tòa Bảo Hiến của Cộng hòa Tiệp Khắc đã bác bỏ luật do quốc hội này thông qua nhằm đánh thuế các tài sản do chế độ cộng sản trước kia tịch thu, nay được trả lại cho các giáo hội Kitô. Hôm ngày 15 tháng 10 vừa qua, các thẩm phán Tòa Bảo Hiến ở thành phố Brno phán quyết rằng Việc chính phủ Tiệp Khắc giảm bớt số tiền bồi thường cho các giáo hội bằng cách đánh thuế các tài sản trả lại như thế là điều trái với các nguyên tắc pháp luật của quốc gia. Các giáo hội Kitô tại Tiệp Khắc bao gồm Công giáo, Tin lành, Chính thống cùng với Cộng đoàn Do Thái giáo đã bị nhà nước Cộng hòa Tiệp Khắc tịch thu tài sản, và nay chính quyền Tiệp Khắc trả lại 3 tỷ Mỹ Kim trong vòng 30 năm, nhưng quốc hội lại muốn đánh thuế các tài sản này. Trong thời gian qua, Quốc hội Lưỡng viện của Tiệp Khắc đã lần lượt thông qua luật đánh thuế các tài sản trả lại cho các giáo hội. Ví dụ, nhà nước sẽ đánh thuế 19% trên các tài sản đó kể từ tháng Giêng năm tới, năm 2020. Các giáo hội Kitô tại Tiệp Khắc mạnh mẽ phê bình luật đánh thuế và đã kiện lên tòa bảo hiến sau khi Tổng thống Milos Zeman ký nhận và ban hành dự luật mới được Quốc hội Tiệp Khắc thông qua. Trong thông cáo chung công bố ngày 24 tháng 4 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Tiệp Khắc cùng với Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tại nước này với Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái giáo Tiệp Khắc nói rằng, việc thông qua dự luật đánh thuế sẽ làm cho các giáo hội không những gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, nhưng còn có thể đe dọa sự sống còn của các giáo hội nhỏ. Chúng tôi cũng thấy rằng, việc thay đổi luật hiện hữu về việc trả lại tài sản cho các giáo hội là điều vô luân, trái ngược với hiến pháp. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Tiệp Khắc phê bình biện pháp của giáo hội là một chiến thắng của chủ nghĩa mị dân trên lương tri lành mạnh của con người và các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Này đơn khiếu nại của các tôn giáo ở Tiệp Khắc đã được tòa án tối cao tại nước này xử cho thắng kiện. Tin Pakistan, các giám mục Pakistan tố giáo gia tăng bạo lực chống các tôn giáo thiểu số. Các giám mục Công giáo tại Pakistan tố giác sự gia tăng các vụ bạo hành trong những tuần lễ gần đây chống các tôn giáo thiểu số tại nước này. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cũng nhắc đến một số vụ, trong đó có vụ đập gãy các thánh giá trên các ngôi mộ tại làng Antoniabad của Kitô giáo gần thành phố Okara. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Ủy ban của các giám mục Pakistan cũng nhắc đến một số vụ khác như, ngày 12 tháng 5 năm nay, một số Kitô hữu đã phát hiện các thánh giá trên 40 ngôi mộ trong nghĩa trang Công giáo Antoniabad bị đập vỡ. Ngoài ra, một tín hữu Kitô, ông Javed Masin, 36 tuổi, đã bị người chủ Hồi giáo giết chết tại một ngôi làng gần thành phố Faisalabad. Ủy ban Công giáo và Hòa bình của các giám mục Pakistan mạnh mẽ lên án những hành vi bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức cha Joseph Asad, chủ tịch ủy ban này, cùng với các cộng sự viên, thỉnh cầu chính phủ Pakistan để ra ngay các biện pháp hữu hiệu để bảo đảm an ninh cho các tín hữu thiểu số, chiếu theo điều số 36 của Hiến pháp Pakistan, và theo phán quyết ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Tòa án tối cao về việc thăng tiến và bảo vệ các quyền hợp pháp của các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong thực tế, các tín hữu thiểu số ở Pakistan còn bị coi như những công dân hẹn nhì.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2019. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ nhân Khánh Nhật Truyền Giáo lần thứ 93 tại đền thờ Thánh Phêrô. Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay diễn ra trong bối cảnh của tháng Truyền Giáo Ngoại Thường và Thượng Hội đồng về miền Amazonia. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Tôi muốn trình bày các suy tư của mình về ba từ được trích từ các bài đọc chúng ta vừa nghe. Đó là một danh từ, một động từ và một tính từ. Danh từ là ngọn núi. Tiên tri Isaiah nói về ngọn núi này khi ông tiên tri về một ngọn núi của Chúa, được nâng lên trên những ngọn đồi, nơi tất cả các quốc gia sẽ tung đến. Chúng ta thấy hình ảnh của ngọn núi này một lần nữa trong tin mừng, khi Chúa Giê-xu, sau khi phục sinh, bảo các môn đệ gặp Ngài trên đỉnh núi Galilee. Galilee là thành phố, nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, như Thánh Matthew cho biết trong phúc âm, Galilee của dân ngoại. Như thế, dường như ngọn núi là nơi Chúa yêu thích để gặp gỡ loài người. Đó là nơi gặp gỡ của Ngài với chúng ta, như chúng ta thấy trong Kinh Thánh, bắt đầu với núi Sinai và núi Carmelo, dọc dài cuộc đời của Chúa Giê-xu, Đấng đã loan báo các mối phúc thật trên núi này, đã biến hình trên núi Tabor, đã hiến mạng sống trên núi Sọ, và lên trời từ núi Ô-liu. Ngọn núi, nơi gặp gỡ tuyệt vời giữa Thiên Chúa và nhân loại, cũng là nơi Chúa Giê-xu dành nhiều giờ để cầu nguyện, để hiệp nhất trời và đất, và để kết hợp chúng ta, anh chị em của Ngài, với Chúa Cha. Núi nói gì với chúng ta? Chúng ta được mời gọi đến gần Chúa và với tha nhân. Chúng ta được mời gọi đến gần Chúa, Đấng tối cao, trong im lặng và cầu nguyện, tránh những tin đồn và những chuyện ngồi lê đôi mắt làm hạ giảm chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi đến gần những người khác, những người từ trên núi có thể nhìn với một góc nhìn khác về Thiên Chúa, Đấng kêu gọi tất cả các dân tộc. Từ trên cao, những người khác được nhìn như một cộng đồng mà vẻ đẹp hài hòa của họ chỉ được khám phá khi quan sát họ như một tổng thể. Ngọn núi nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không nên kén chọn anh chị em chúng ta, nhưng nên đón nhận họ, không chỉ với ánh mắt mà còn với cả cuộc đời. Ngọn núi kết hợp Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta trong một vòng tay, đó là lời cầu nguyện. Ngọn núi đưa chúng ta lên để tránh xa nhiều thứ tạm bợ, và hiệu triệu chúng ta tái khám phá những gì là thiết yếu, những gì là lâu dài. Đó là Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Sứ vụ bắt đầu từ trên núi. Ở đó, chúng ta khám phá những gì thực sự quan trọng. Giữa tháng truyền giáo này, chúng ta hãy tự hỏi, điều gì thực sự có giá trị trong cuộc sống của tôi? Tôi muốn vươn lên đến đỉnh cao nào? Một động từ đi kèm với danh từ núi là động từ đi lên. Tiên tri Isaiah khích lệ chúng ta, đến đây, nào ta cùng đi lên núi Chúa. Chúng ta không được sinh ra để ở lại trên mặt đất, để hài lòng với những điều tầm thường. Chúng ta được sinh ra để đạt đến tầm cao, và ở đó, để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta phải đi lên, phải bỏ lại đằng sau một cuộc sống theo chiều ngang và chống lại lực hấp dẫn gây ra bởi thói tự quy hướng vào chính mình. Ngõ hầu có thể thực hiện một cuộc xuất hành khỏi bản ngã của chính chúng ta. Đi lên đòi hỏi nỗ lực rất lớn, nhưng đó là cách duy nhất để có cái nhìn tốt hơn về mọi thứ. Như những người leo núi đều biết, chỉ khi chúng ta lên đến đỉnh, chúng ta mới có thể có được cái nhìn đẹp nhất. Chỉ khi đó, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta sẽ không có tầm nhìn này nếu không chấp nhận con đường khó khăn nhất. Ở các vùng núi, chúng ta không thể leo trèo tốt nếu bị đè nặng bởi hành lý của mình. Cũng thế trong cuộc sống, chúng ta phải loại bỏ những thứ vô dụng. Đây cũng là bí mật của sứ vụ truyền giáo. Để ra đi, bạn phải để lại một cái gì đó phía sau. Để tuyên xưng, trước tiên bạn phải từ bỏ. Một lời tuyên xưng đáng tin cậy không được thực hiện bằng những lời hay ý đẹp, mà bằng một cuộc sống mẫu mực. Đó là một cuộc đời phục vụ, có khả năng từ chối tất cả những thứ vật chất, làm thu nhỏ trái tim và khiến mọi người thờ ơ và hướng nội. Đó là một cuộc sống từ bỏ những thứ vô dụng, làm vướng víu trái tim để tìm thời gian cho Chúa và những người khác. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi đang thực hiện nỗ lực đi lên của mình như thế nào đây? Tôi có thể từ chối hành lý nặng nề và vô dụng của thế gian để leo lên núi Chúa không? Cuộc hành trình của tôi là một cuộc hành trình hướng thượng, hay phải chăng chỉ là một trong các cuộc hành trình trong mê cung thế gian. Nếu ngọn núi nhắc nhở chúng ta về những gì là quan trọng, đó là Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta, và động từ đi lên cho chúng ta biết làm thế nào để đến đó, thì từ thứ ba thậm chí còn quan trọng hơn cho ngày lễ hôm nay. Đó là tính từ tất cả, không ngừng được lặp lại trong các bài đọc chúng ta đã nghe. Chẳng hạn như mọi dân tộc trong bài trích sách Isaiah, mọi dân tộc được lặp đi lặp lại trong bài Thánh Vịnh, trong thư gửi Timoteo, Thánh Phaolô viết, Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu. Trong Tin Mừng, Chúa nói, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chúa đang cố tình lặp lại từ tất cả. Ngài biết rằng chúng ta luôn sử dụng các từ như tôi và chúng tôi, những thứ của tôi, dân chúng tôi, cộng đồng của chúng tôi. Trái lại, Ngài không ngừng sử dụng từ tất cả. Tất cả bởi vì không ai bị loại trừ khỏi trái tim Ngài, khỏi ơn cứu rỗi của Ngài. Tất cả để trái tim của chúng ta có thể vượt ra những ranh giới của con người và chủ nghĩa phân lập dựa trên sự tự quy chiếu về mình, làm mất lòng Chúa. Tất cả bởi vì tất cả mọi người đều là những kho báu quý giá, và ý nghĩa của cuộc sống chỉ được tìm thấy trong việc trao kho báu này cho tha nhân. Đây là sứ vụ của chúng ta, hãy đi lên núi để cầu nguyện cho mọi người, và từ trên núi đi xuống để trở thành ân sủng cho tất cả mọi người. Đi lên và đi xuống, Kitô hữu, do đó luôn luôn di chuyển hướng ra ngoài. Đi thực tế là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng. Chúng ta gặp nhiều người mỗi ngày, nhưng chúng ta có thể hỏi, chúng ta có thực sự gặp gỡ những người chúng ta gặp không? Chúng ta có chấp nhận lời mời của Chúa Giê-xu hay chỉ đơn giản là lo toan công việc của chính chúng ta? Mọi người đều mong đợi những điều từ người khác, nhưng Kitô hữu đi đến những người khác. Làm chứng cho Chúa Giê-xu không bao giờ là nhằm nhận được sự tán thưởng từ người khác, nhưng là việc yêu thương những người thậm chí không biết Chúa. Những người làm chứng cho Chúa Giê-xu đi ra ngoài với tất cả mọi người, không chỉ cho những người quen của họ hoặc nhóm nhỏ của họ. Chúa Giê-xu cũng đang nói với anh chị em, hãy đi, đừng bỏ lỡ cơ hội làm chứng cho ta. Anh chị em của tôi, Chúa mong đợi từ anh chị em một chứng tá mà không ai có thể đưa ra từ vị trí của anh chị em. Cầu xin anh chị em có thể nhận ra ý nghĩa thông điệp của Chúa Giê-xu mà Thiên Chúa muốn nói với thế giới bằng cuộc sống của anh chị em, để anh chị em đừng thất bại trong sứ vụ quý giá của mình. Những chỉ dẫn Chúa ban cho chúng ta để tiến ra với tha nhân là gì? Thưa chỉ có một và rất đơn giản. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Nhưng hãy cẩn thận, làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài, chứ không phải của chính chúng ta. Giáo hội chỉ loan báo Tin Mừng một cách tốt đẹp khi giáo hội sống cuộc đời của một môn đệ, và phải là một môn đệ đi theo Thầy hàng ngày, và chia sẻ niềm vui là môn đệ với người khác. Không phải bằng cách chinh phục, bắt buộc, chiêu dụ, nhưng bằng cách làm chứng, hạ mình xuống cùng với các môn đệ khác và hiến dâng với lòng mến tình yêu mà chính chúng ta nhận được. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Hãy mang lại không khí trong lành và tươi mát cho những người bị đắm chìm trong sự ô nhiễm của thế giới chúng ta, mang đến cho trái đất sự bình an tràn ngập chúng ta với niềm vui mỗi khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu trên núi cầu nguyện, và thể hiện ra bằng cuộc sống của chúng ta, và có lẽ cả bằng lời nói của chúng ta, rằng Chúa yêu tất cả mọi người và không bao giờ mệt mỏi với bất cứ ai. Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta có một sứ mạng và là một sứ vụ trên trái đất này. Chúng ta ở đây để làm chứng, chúc phúc, an ủi, nâng cao và tỏa ra vẻ đẹp của Chúa Giê-xu. Hãy can đảm lên! Chúa Giê-xu mong đợi rất nhiều từ anh chị em. Chúng ta có thể nói rằng Chúa đang lo ngại về những người chưa biết rằng họ là con yêu dấu của cha, là những anh chị em mà người đã hiến mạng sống mình và gửi Chúa Thánh Thần đến. Anh chị em có muốn làm dịu mối quan ngại của Chúa Giê-xu không? Hãy đi và thể hiện tình yêu với tất cả mọi người, bởi vì cuộc sống của anh chị em là một sứ mệnh quý giá. Cuộc sống của anh chị em được sinh ra không phải để thành một gánh nặng, nhưng là một hồng ân để trao ban. Hãy can đảm và chúng ta đừng sợ hãi tiến ra cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2019, hôm Chúa Nhật ngày 20 tháng 10 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần cuối của cuộc hành trình hướng về Jerusalem. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là Đức Giêsu sẽ loan báo về cuộc thương khó của người lần thứ ba. Câu chuyện dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện được dùng để minh họa thêm về đề tài cầu nguyện và giáo huấn của Đức Giêsu sẽ bắt đầu chuyển hướng sang một đề tài khác. Theo quan niệm của người Pha-ri-sêu thời Đức Giêsu, người công chính là người tuân giữ lề luật của Thiên Chúa một cách chi tiết tỉ mỉ. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị Đức Giêsu hơn một lần bác bỏ. Đối với người, sự công chính nằm ở trong lòng con người, trong tương quan của họ đối với Thiên Chúa, chứ không hệ tại việc tuân giữ lề luật theo mặt chữ. Chính vì vậy, sau này thành ngữ Pha-ri-sêu được dùng để chỉ những người đạo đức giả. Đức Giêsu dùng hai hình ảnh tương phản nhau, một người Pha-ri-sêu và một người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện. Điều đó khẳng định cả hai đều là người Do Thái. Tuy nhiên, người Pha-ri-sêu vốn được coi là thành phần tách biệt khỏi xã hội bụi bặm thời đó. Họ chuyên chăm lên đền thờ cầu nguyện, tuân giữ lề luật tỉ mỉ. Chỉ tiếc rằng, những việc họ làm lại quá hình thức, và thường là nhằm phô trương thanh thế trước mặt người khác. Vì vậy, đã có lần Đức Giêsu ví họ như những mồ mả tô vôi, bên ngoài xem ra sạch sẽ, nhưng bên trong thì thối hoắc. Còn người thu thuế, vốn làm cái nghề tay sai cho người Roma, nên bị đồng hóa với những kẻ tội lỗi xấu xa. Bản thân họ thì thu gian thu lận, bớt đầu bớt cuối tiền bạc của dân chúng, rồi lại đem tiền của thu được, trao cả vào tay người Roma. Chắc chắn, trong bối cảnh của văn hóa Do Thái, họ biết rõ mình là ai. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ xét xử theo dáng vẻ bên ngoài. Cũng chính vì chứng kiến, thấy có nhiều người luôn tự phụ cho mình là công chính, đang khi lại chê bai kẻ khác, Đức Giê-xu mới kể câu chuyện dụ ngôn này. Nhờ đó chúng ta biết được đâu là cầu nguyện đích thật, đâu là đạo đức đúng đắn. Đối với người Do Thái thời Đức Giê-xu, dù đây là câu chuyện dụ ngôn, nhưng khi nghe nó, họ dễ dàng tưởng tượng, liên tưởng ra hình ảnh một thầy Pha-ri-sêu đứng cầu nguyện trong đền thờ vào những giờ đã định, khi có đông người vào đền thờ cầu nguyện. Các ông Pha-ri-sêu thường đứng ở phía trên hoặc phía giữa. Có thể người Pha-ri-sêu này quay hướng về Thiên Chúa trên trời, và ông lớn tiếng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Trong lời tạ ơn của ông, người Pha-ri-sêu nêu lên một danh sách gồm những việc đáng tự hào. Ông không tham lam, bất công, ngoại tình. Ông cũng không làm cái nghề xấu xa như tên thu thuế hèn mọn kia. Ông còn tự hào vì ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi. Tuy nhiên, chúng ta nhớ lại đã có lần Đức Giê-xu trách mắng người Pha-ri-sêu rằng họ chỉ nộp thuế thập phân cho những khoản thu nhập nhỏ như rau bạc hà, rau húng, và hiểu ngậm rằng những khoản thu nhập lớn thì họ ém đi, không khai báo gì. Trong khi đó, người thu thuế đứng ở phía xa, ông không dám ngước mắt lên trời, sợ rằng chính mình phải giáp mặt với đấng thấu suốt tâm can. Ông đấm ngực và nguyện xin Thiên Chúa tha thứ cho lỗi lầm của mình. Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội. Người thu thuế không biện minh cho những việc mình làm, như vì bần cùng nên phải sinh đạo tặc. Anh cũng không kể lể chi tiết về tội lỗi của anh. Phong thái và điệu bộ của anh cho thấy, anh nhận định đúng đắn về con người thật của mình. Anh là một kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, chính khi nhận thức được như vậy, thì anh cũng ý thức được lòng thương xót của Thiên Chúa, rằng anh vẫn có thể được Thiên Chúa đoái thương dù biết mình bất xứng. Trong quan niệm của Do Thái giáo, để chứng tỏ lòng sám hối đích thật, người ta phải đền bù lại hết những tài sản đã thâm lạc, thậm chí còn đền bù gấp đôi. Với anh, đó là một việc làm quá sức. Nhưng có lẽ, người thu thuế tin rằng Thiên Chúa vẫn có thể tha thứ cho anh, nên anh cứ mạnh dạn yêu cầu. Và kết quả là anh được Thiên Chúa tha thứ, tức là được nên công chính. Điểm nhấn của câu chuyện dụ ngôn được tác giả ghi ngay ở đầu. Đức Giê-xu kể câu chuyện này với những ai hay tự hào mình là người công chính và khinh bỉ kẻ khác. Nhưng ý tưởng đó lại được lồng trong khung cảnh của việc cầu nguyện. Vì vậy, có lẽ Đức Giê-xu muốn chúng ta ý thức hơn cách thức, thái độ của mỗi người đang khi cầu nguyện. Trước hết, hãy đặt vấn đề về thái độ của mỗi người khi cầu nguyện. Chúng ta có hướng về lối cầu nguyện kiểu tự phụ, tự mãn, kể lể những cố gắng, công lao khó nhọc của mình, thậm chí còn có thái độ khen tị, nghi ngờ hoặc chống đối Thiên Chúa không? Chúng ta có khi nào thẳng thắn và khiêm nhường, trình bày hoàn cảnh suy nghĩ, thậm chí kế hoạch của mình, trước tiếng lương tâm là đại diện của Thiên Chúa không? Hay chúng ta chỉ cầu nguyện qua quýt, lấy lý do là Thiên Chúa ở xa, Ngài không quan tâm đến tâm trạng suy nghĩ công việc của chúng ta, hoặc Ngài không nghe thấy những ước vọng của chúng ta? Trên tất cả, chúng ta đã làm được những việc nào đáng kể? thì hãy để chính Thiên Chúa là thẩm phán chí công xét xử thành quả ấy. Đừng khi nào tỏ ra tự phụ, ngạo mạn, dẫn đến việc khinh chê người khác, khi thấy họ không có cuộc sống đúng đắn như mình, hoặc suy nghĩ như mình. Việc cầu nguyện không phải là một sinh hoạt kiểu phú quý sinh lễ nghĩa của những người dư thừa thời gian, nhưng lời cầu nguyện chính là sợi dây xuyên suốt hoạt động của con người, hướng dẫn hành động của người tín hữu. Sau cùng, hãy nhớ lại lời của Đức Giêsu nói với mỗi người chúng ta rằng, tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn những ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chính nhờ việc cầu nguyện, con người nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, và nhờ đó họ biết hành động cách nào phù hợp, tốt nhất cho bản thân, và cũng sinh ích lợi cho anh chị em mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Ngày Thế giới Truyền giáo được cử hành hôm nay là một cơ hội thuận tiện để mỗi tín hữu đã chịu phép rửa tội ý thức sinh động hơn về sự cần thiết phải cộng tác vào việc loan báo nước Thiên Chúa với một quyết tâm mới mẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước đó, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với 70 hồng y, 120 giám mục, 250 linh mục trước sự hiện diện của gần 9.000 tín hữu để cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 93. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay và khích lệ các tín hữu ý thức và tích cực tham gia vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, trước tiên bằng đời sống chứng tá phù hợp với tin mừng. Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. La seconda lettura della liturgia di oggi ci propone l'osservazione che l'Apostolo Paolo rivolge al suo fedele collaboratore Timoteo. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, dici, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài đọc thứ hai của phục vụ Chúa Nhật hôm nay đề nghị với chúng ta lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô nói với cộng tác viên trung tín của Ngài là ông Timoteo. Còn hãy loan báo lời Chúa, dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, hãy răn bảo, khiển trách, nhắn nhủ với lòng quảng đại và giáo huấn. Với những lời thật thống thiết, Thánh Nhân nhắc nhở ông Timoteo phải cảm thấy mình có trách nhiệm loan báo lời Chúa, quyết tâm thi hành trong mọi lãnh vực, không loại trừ lãnh vực nào trong cuộc sống. Tâm tình ấy của Thánh Phaolô cũng phải là tâm tình của tất cả môn đệ của Chúa Giêsu được kêu gọi trở thành chứng nhân tin mừng thời nay giữa lòng nhân loại, nhiều khi trái nghịch nhưng được Thiên Chúa yêu thương vô biên. Đức Thánh Cha nhận xét, Ngày Thế giới Truyền giáo được cử hành hôm nay là một cơ hội thuận tiện để mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, ý thức sinh động hơn về sự cần thiết phải cộng tác vào việc loan báo nước Thiên Chúa với một quyết tâm mới mẻ. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 cách đây 100 năm đã mang lại một đà tiến mới cho trách nhiệm truyền giáo của toàn thể giáo hội khi Ngài công bố tông thư Maximum in Luz. Đức Giáo Hoàng nhận thấy cần phải tái đề cao giá trị sứ mạng truyền giáo trên thế giới theo tinh thần phúc âm, để công cuộc truyền giáo này được thanh tẩy khỏi mọi vết tích thực dân và không phải chịu ảnh hưởng của những chính sách bành trướng của các nước Âu Châu. Áp dụng vào hoàn cảnh hiện nay, Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh thay đổi ngày nay, sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 vẫn còn thời sự và khích lệ vượt thắng cám dỗ của mọi thứ khép kín tự tham chiếu và mọi hình thức bi quan về mục vụ để cởi mở đối với sự mới mẻ vui tươi của tin mừng. Thời đại chúng ta ngày nay đang chịu ảnh hưởng của sự hoàn cầu hóa, lẽ ra phải liên đới và tôn trọng những nét đặc thù của các dân tộc, nhưng người ta vẫn còn phải chịu đựng sự chấp thuận và những xung đột cố hữu về quyền bính, nuôi dưỡng chiến tranh và làm hư hỏng trái đất. Trong bối cảnh đó, các tín hữu Kitô được kêu gọi mang tin mừng của Chúa Giêsu đi khắp nơi với một đà tiến mới. Trong Chúa Giêsu, tin mừng ấy, lòng thương xót chiến thắng tội lỗi, hy vọng chiến thắng sợ hãi và tình huynh đệ chiến thắng sự đố kỵ. Vấn đề ở đây là mạnh mẽ cảm thấy tiếng gọi truyền giáo cho tất cả mọi dân tộc và đối với những người sống ngoài lề cạnh chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chính từ tình huynh đệ của chúng ta được sống với niềm tin và bác ái, nảy sinh sức mạnh và sự thúc đẩy thi hành sứ mạng truyền giáo. Sống tình huynh đệ chỉ trong cái vòng khép kín có nghĩa là bóp nghẹt thần trí, vốn làm cho chúng ta hiệp nhất để loan báo cho mọi người rằng Chúa Kitô là an bình của chúng ta, nơi Ngài mọi sự chia rẽ được khắc phục. Chỉ trong người mới có ơn cứu độ mỗi người và mỗi dân tộc. Đề cao tầm quan trọng của việc cầu nguyện, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, để sống trọn vẹn sứ mạng truyền giáo, có một điều kiện không thể thiếu được, đó là cầu nguyện sốt sắng và không ngừng theo giáo huấn của Chúa Giêsu được công bố trong tin mừng hôm nay. Trong đó, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn về sự cần thiết phải cầu nguyện không ngừng, không bao giờ mệt mỏi. Thực vậy, cầu nguyện là sức mạnh đầu tiên để loan báo. Các thừa sai trước tiên là những người nam nữ cầu nguyện. Họ nuôi dưỡng đức tin bằng sự gắn bó mật thiết với Chúa để đương đầu với những khó khăn trong việc loan báo tin mừng. Đồng thời, tinh nguyện là sự nâng đỡ đầu tiên của dân Chúa dành cho các thừa sai, với tất cả lòng quý mến và biết ơn vì công tác khó khăn của các vị loan báo, trao ban ánh sáng và ân sủng của tin mừng cho những người chưa được đón nhận. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Maria, madre di tutte le genti, accompagni e protegga ogni giorno i missionari del Vangelo.
Xin mẹ Maria, mẹ của muôn dân, đồng hành và hàng ngày bảo vệ các thừa sai của tin mừng. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix.
Ut digni et fiamur benedictus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau tin truyền tin và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ phong chân phước chiều thứ Bảy 19 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Crema, Bắc Italia, cho cha Alfredo Cremonesi, tự đạo năm 1953 tại Myanmar. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, ieri a Crema è stato proclamato beato il martire Don Alfredo Cremonesi, sacerdote missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, ucciso in Birmania nel 1953, fu infaticabile apostolo di pace e zelante testimone del Vangelo sino all'effusione del sangue. Il suo esempio ci spinga ad essere operatori di fraternità e missionari coraggiosi in ogni ambiente. La sua intercessione sostenga quanti faticano oggi per seminare il Vangelo nel mondo.
Cha Alfredo Cremonesi là một tông đồ hòa bình, không biết mệt mỏi và là chứng nhân nhiệt thành của tin mừng. Ước gì tấm gương của cha thúc đẩy chúng ta trở thành những người xây dựng tình huynh đệ và là những thừa sai can đảm trong mọi môi trường. Ước gì sự chuyển cầu của cha nâng đỡ những người đang vất vả hiện nay để gieo vãi tin mừng trên thế giới. Tất cả chúng ta cùng nhau vỗ tay mừng chân phước Alfredo.
Facciamo tutti insieme un applauso al beato Alfredo.
Rồi Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu Công giáo Peru tụ họp tại Roma để tôn kính ảnh Chúa làm phép lạ. Và Ngài cũng nhắc đến các thiếu niên Công giáo tiến hành Italia nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào này. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.